Sangha, we pray virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to ease suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thỉnh đại đức tăng thỉnh vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sinh tinh chiến diệu pháp ứng nhau đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư lý khổ đạt lợi tổ chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Alahadi Samyao Samputo Se. Nam mô Tak Dak Tha Toya Daya Alahade Tamil Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu. Jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yin. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, Venerable, all good noble advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Nhân, Ơ Vị Bhikshuni, Ơ Vị Sang Chư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiện Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Có câu chuyện, cái pháp môn tịnh độ, là pháp môn tha lực, có câu chuyện để mà nó tường thuật lại cái câu chuyện là tại sao pháp môn là cái pháp môn mà nó dựa vào cái tha lực. Trước có một cái thiền sư gọi là thiền sư Thanh Thiền Sư. Ông là một vị một cái thầy thiền sư nổi tiếng trong thiền tông. Khi quý vị thiền á thì quý vị có cái cơ hội để mà phát triển thần thông, mở thần thông rất lẹ. Thì cái vị thiền sư này á có thần thông, mà cái thần thông có là gọi là cái túc mạng thông. Túc mạng thông là biết cái chuyện sự kiện xảy ra trong quá khứ. Thì mặc dù ngài có thần thông, nhưng đều cũng giống như chuyện trường hợp của nhiều người tu hành khác đó. Cũng như vậy, người ta có thần thông, mặc dù có thần thông nhưng đều chưa có đủ cái trí huệ để mà liễu sanh tử. Bởi vậy khi chúng ta tu đó, cái chủ trương chúng ta đó nó mục tiêu chúng ta nó khác. Phần lớn những người mà tu hành đó, thì người ta nhìn cái quá trình mà phát triển được thần thông là một cái sự bằng cớ, bằng chứng rằng là họ đang phát triển đúng hướng. Cái con đường chúng ta tu thì nó hơi khác một tí. Chúng ta tu thì chúng ta chú trọng về cái phát triển cái trí huệ, mở cái huệ để có sự hiểu biết, thay vì mình chú trọng phát triển cái thần thông. Tại sao chúng ta chú trọng về khai huệ thay vì mà chú trọng về cái thần thông? Tại cái thần thông á, thường thường như có thần thông đó, những cái thần thông đó đó, nó thường thường nó cản trở cái việc tu hành của chúng ta. Tại sao khi có thần thông nó có tai hại? Cái tai hại của những thần thông là khi bị có thần thông thì quý vị không biết dùng những cái thần thông đó, không có cái đủ cái sự sáng suốt của trí huệ để mà dùng những cái thần thông đó, thì những thần thông đó nó cản trở lại cái việc tu hành của quý vị. Quý vị nhớ như vậy này, những người có thần thông á, ta mở thần thông ra, đắc những thần thông đó, thì có một cái hậu quả là thường thường phần lớn họ đều bị kẹt lại, họ bị chấp vào cái thần thông của họ, thành họ tiến bộ rất là khó khăn. Ngược lại, cái con đường kia, con đường mà chính là to tu để mà mở cái trí huệ, để có cái sự hiểu biết. Và cái thần thông nó tới không tới là tùy cái duyên nó tới, lúc mình cần nó sẽ tới, lúc cần nó tới làm cái gì, nó chỉ là một gánh nặng cho chúng ta thôi. Ông này cũng hỏi là có phải là khi mình tu thì tự động những thần thông nó hiện ra, nó thể hiện ra tại vì nó có lúc mình cần thiết, phải như vậy? Tôi nói thường thường nó như vậy, người có phước như vậy. Cái gì nghĩ nhớ rõ như vậy. Những người mà tu và cái mục tiêu họ để mở thần thông, nó cách khác là họ dùng cái phước của họ để mở cái thần thông. Ngược lại, cái người mà tu mở trí huệ để thần thông nó tự nhiên nó phát triển ra, thì cái đó là họ tiết kiệm cái phước của họ để phát triển, thay vì để dùng cái phước họ để mà chạy theo những cái chuyện ngoài cuộc không quan trọng. Một bên là dùng phước để mở thần thông, một bên là có phước để nó tự động thần thông nó mở khi mình cần thôi. Bản tính phước mình là vậy, tự động mình có những cái khả năng phát triển nó khi mình cần, thiệt sự mình cần nó sẽ được tự động nó phát triển, tại mình có nhiều phước quá này. Còn cái người mà không có phước mới tham, người không có phước mới tham, nó tại tôi muốn được cái thần thông, tại chưa đủ phước mình còn tham cái thần thông như thường. Còn cái người mà có phước nhiều, ta không tham cái thần thông, ta nói lúc mà tại tôi có nhiều phước rồi, lúc nào tôi cần tự động nó sẽ ra, tôi không cần phải tham làm cái gì. Cái vị đồng ý không? Mình thật sự mình có phước là tự động khi mình cần nó sẽ có. Thế tại sao mình có trước, lúc mình chưa cần mình mở làm cái gì, mình dùng nó làm cái gì? Thành cái vị hiểu những cái mà cái mình muốn mà thiệt sự mình chưa cần mà nó tới trước là nó thành gánh nặng cho chúng ta. Chúng ta phải chẳng như lúc mà chưa cần tiền, bỗng nhiên tiền nó tới, bỗng nhiên mình giàu dễ sợ. Bây giờ mình phải lo sợ là mất tiền, mình sợ là phải lo đầu tư thôi, tiền nó bị lạm phát, uổng. Thành cái đó là cái phước báo mà nó tới trước khi mình cần nó thành gánh nặng cho chúng ta. Có người thiệt sự mà giàu, có thực sự có phước báo, nó chỉ thể hiện ra thôi khi mình cần nó thôi. Nhưng khi mình không cần nó không ra đâu, mình mới tiết kiệm được. Trở về lại cái câu chuyện này, là cái vị thiền sư, cả thanh thiền sư này, ngài có cái thiền thần thông là túc mạng thông, là biết những cái đời trước, nhưng đều ngài vẫn chưa được liễu sanh tử. Ý nghĩa là sao? Ý nghĩa rằng là cái người này tu hành có một công phu rồi, nhưng đều vẫn chưa hiện mở được trí huệ chân chính. Thì cái ngài thiền sư này, ngài thanh thiền sư này mới quan sát, làm quen một cái người đó, người tu hành khác, thấy người ta tu niệm Phật, thì ngài mới quyết định là pháp môn tu niệm Phật này có vẻ có triển vọng lắm, thành mình sẽ tu niệm Phật như họ. Đều đối với cái người mà dân thiền đó, ta tu luyện nó rõ ràng, những cái thiền thiền môn ta tu cái pháp, cái mục tiêu nó rõ ràng, thành ngài có mục tiêu khi mà niệm Phật, ngài có mục tiêu, mục tiêu của ngài là muốn đắc được cái niệm Phật tam muội về sự và lý. Rồi càng ngày càng tu, càng phát triển được càng nhiều phước hơn, thì bỗng nhiên càng ngày có phát cái lòng tin về cái pháp môn tịnh độ. Và ông thiền sư này mới quyết định rằng là nên dùng cái tha lực của Phật để mà đắc vãng sanh, thay vì chỉ ý lại vào cái sức của mình, sức tu hành của mình thôi. Ông có sự cảnh tỉnh, nói là mình sẽ dựa vào tha lực của Phật thay vào ý lại vào cái tự lực. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái câu chuyện một cái vị thiền sư mà nổi tiếng lắm, nó có công phu mà có một tí thành công trong cái thiền tông của ngài. Và cuối cùng sau vì có được thức tỉnh và quyết định rằng là dựa vào cái tha lực của Phật để mà đắc giải thoát thay vì dùng cái tự lực. Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái sự thật thưa quý vị là như vậy nè,
những cái người tu hành đó, họ có một cái tật mà họ rất nhiều người ta bị kẹt ở chỗ này. Họ nghĩ họ hơi ý lại vào cái sức của họ, hơi quá đáng. Theo cá nhân tôi nghĩ là họ hơi quá tự tin. Tại vì cái người mà tu hành sau khi hiểu, họ thực sự hiểu tu hành rồi thì họ hiểu sự quan trọng của tha lực. Tại vì cái người mà chỉ ý lại về tự lực mình là cái người thường thường nó có cái quan niệm sai lầm. Họ hơi tự cao một tí, họ nghĩ họ đủ sức. Mà sự thật là cái chướng ngại, cái bản tính của chướng ngại của chúng ta là nó chúng ta tự một mình khó mà giải quyết, dễ sợ lắm. Rất là khó giải quyết bởi gọi là chướng ngại. Chướng ngại tại vì chúng ta thiệt sự chúng ta giải quyết không có nổi. Có ai thắc mắc gì về chuyện này không? Tiếp tục tâm 433. Câu hỏi nói là nếu như hồi nãy có lúc trước phần trước có giảng rằng Phật chỉ là cái tâm thôi, không khác gì hết. Nếu như vậy thì nếu mà thật Phật thực sự là tâm thì tại sao mình phải ý lại vào cái nguyện lực của ngài A Di Đà Phật mà không phải ý lại vào cái tâm, cái Phật của tâm mình? Câu hỏi là nói tóm tắt lại là chúng ta lại được dạy là nên ý lại vào cái nguyện lực của ngài A Di Đà Phật, mà tại sao mình không ý lại vào cái nguyện lực của cái vị Phật tự thân của mình? Nói Phật là tâm á, thiệt sự là cái ý nghĩa đó là một cái phương tiện bên cái bốn cái sự đốn ngộ của Thiền Tông. Hơn nữa trong Kinh Hoa Nghiêm nói rõ ràng lắm, tâm Phật và chúng sanh thiệt sự không có sự khác biệt gì hết. Khi mà nói về Phật á, tất cả những cái vị Phật á mà quý vị có thể nghĩ được á, họ đều là hiện diện trong cái tâm thần của tất cả những cái chúng sanh. Ngược lại, chúng sanh á là luôn luôn ở trong cái tâm của Phật. Thì sao các chư Phật á, mỗi vị Phật, người nào cũng vậy, người nào luôn luôn khi mà sau khi thành Phật rồi là luôn luôn tìm cái đủ loại phương tiện, đủ cách để mà giúp những tất cả chúng sanh. Thành ra cái tâm của Phật khi nào cũng nghĩ tới chúng sanh. Tại vì tâm của Phật khi nào cũng đang cố gắng tìm mọi phương tiện, mọi cách để mà cứu độ chúng sanh. Thì nói cách khác là những cái vị Phật, mỗi cái vị Phật là luôn luôn tưởng niệm tới tất cả chúng sanh. Thì nói cách khác là tất cả chúng sanh đều ở trong cái tâm của Phật. Ai thắc mắc gì không? Sự thật ra chúng sanh, Đức Phật và quả báo, họ chỉ là cái sự hiện tướng ra của cùng một cái thể. Thành chúng ta nên tu cái pháp môn này và chứng được cho những cái giáo lý của nó. Khi chứng được giáo lý thì là cái tâm quý vị là một cái tâm của nhất tâm bất loạn. Và hơn nữa, những người mà nói là cái Phật, vị Phật này, vị Phật nọ đó, thì những cái vị Phật đó chỉ là tiêu biểu cho cái tự Phật, Phật của bản thân mình. Thành ra cuối cùng cái câu hỏi này nó phản ánh lại cái sự thật là cái người hỏi này chưa hiểu được cái chân lý của cái này, chân lý của cái ba cái nhưng đều cùng là một thể. Với vậy vẫn còn cái sự phân biệt giữa cái ngã và tha, phải người đang bị kẹt. Có ai thắc mắc gì không? Tấm 434 có một vài cái vấn đáp khác nữa. Cái câu hỏi là cái nghiệp, ác nghiệp của chúng sanh nó vô số, thì làm sao mà tụng Phật để mà diệt trừ tất cả những chúng sanh đó? mà để cho thành niệm Phật, làm sao mà tiêu tiêu trừ được tất cả những cái chướng ngại để cho đắc được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mình theo cái thập luận đó, thập nghi luận đó, thì cái luận này nói rằng có ba cái khía cạnh mà có thể xóa bỏ được tất cả những cái ác nghiệp. Thứ nhất là cái ở thế tâm, những cái khía cạnh của tâm. Phần đầu là tại tâm. Tại sao có thể làm sao có thể tiêu trừ tất cả cái nghiệp được? Thì nó câu hỏi đầu tiên là giải đáp đầu tiên là tiêu được cái tiêu trừ được tất cả những cái ác nghiệp đó, là tại vì cái đó là nó những cái nghiệp nó tạo ra bằng cái tâm và giả và tâm ác giả. Thành khi mình niệm Phật với cái tâm chân thật thì tự động cái tâm chân thật có thể bỏ được cái tâm giả dối. Ai cũng ngủ gà ngủ gật. Nói cái khác là cái tài tâm này có nghĩa là mình dùng cái tâm ác, tâm hư giả để tạo những cái nghiệp đó. Thành nhờ niệm Phật với cái tâm chân thật thì cái tâm chân thật này có cái công năng là có thể đuổi, tiêu trừ được tất cả những cái hư giả. Thứ nhì là tài cảnh. Quý vị tạo nghiệp là tại vì đang còn chấp trước vào những cái điên đảo, những cảnh giới điên đảo. Ở vậy cái tai hại của cái điên đảo thường là người ta nghĩ người ta đúng, thành ra có khả năng chẳng những người có thi thần thông, hồi nãy mình nói đó, có thần thông thấy được cái nhiều hơn những người khác thấy. Cái khổ họ thấy như vậy, họ chấp vào cái thấy của họ. Tại sao cái đó đi ngược lại cái đường lối tu hành bên Phật giáo. Phật giáo tu hành đó, mình xả cái nghiệp của mình, xả những cái tập chấp trước của mình. Ai thắc mắc gì không? Cuối cùng, cái thứ ba, mà cái khía cạnh khác mà có thể diệt trừ những cái ác nghiệp đó, là mình quan sát cái cảnh giới. Trong hợp tại tình này có nghĩa là cái tâm mình cái tâm cầm ác tàn ác là tại vì mình có những cái tập khí mà nó rất rất là không được thanh tịnh, rất ô uế. Thành nhờ những cái pháp môn niệm Phật này và nhớ chỉ cần lo chú tâm, thay vì lo đừng niệm Phật mà lo tuần sau ngày mai phải cúng hương, mà hương hết rồi mấy cái chuyện lát xác mình lo chuyện đó. Thay vì mình chú tâm vào cái công đức mà nó thượng hảo và nó tuyệt vời của niệm Phật, niệm hồng danh Phật, làm như vậy thì cái công đức mà nó cao thượng, nó cao cả hơn, nó có thể khuất phục những cái điên đảo mà nhỏ nhen mà người thường thường bị chấp vào. Về cái phương diện thanh tịnh đó, thì cái tâm, vì cái tâm mình nó bị ô uế thành mới tạo nghiệp. Ngược lại khi mà chúng ta niệm Phật thì cái tâm chúng ta là niệm Phật với cái tâm thanh tịnh. Về cái thanh tịnh đó, nó bao giờ nó cũng rửa sạch hết cái ô uế hết. Thì cần nhớ chuyện như vậy thôi. Nếu mình đã từng tạo nghiệp vì cái tâm không thanh tịnh của chúng ta, thì muốn gỡ những cái nghiệp đó thì chỉ cần quyết tâm niệm Phật với cái tâm thanh tịnh thì cái việc niệm Phật đó, công phu niệm Phật đó, nó sẽ gỡ hết tất cả những cái ác nghiệp đã tạo ra trong quá khứ. Hỏi là muốn mà xóa những cái nghiệp đó chắc phải tốn nhiều thì giờ lắm. Chắc là không thể nào niệm Phật 2 tiếng đồng hồ xong rồi xóa hết tất cả cái nghiệp. Có những người cười với mỉm cười, ai cũng đồng ý. Cả cuộc đời hả? Còn cục dữ vậy. Gọi là vô tận đời, nghĩa sao? Một cuộc đời nó còn ngắn quá. Tại sao phải lo? Thì lo cái thời gian dữ vậy hả? Tại sao niệm Phật chỉ nó lợi cho mình thôi? Dạ, quý vị nói tôi tiếp tục niệm Phật, tại vì tôi sẵn sàng tiếp tục niệm Phật với điều kiện là cái sự niệm Phật của tôi nó sẽ xóa những cái nghiệp của tôi, thì tôi trả ngược là lời ngược là cái vị là sao? Tôi nói là như vậy cái tâm quý vị vẫn chưa thanh tịnh như thường, xóa được bao nhiêu đâu. Quý vị đừng có nghĩ, đừng có giữ cái tâm phân biệt, đừng nghĩ là mình làm như vậy thì mình có lợi hoặc có hại, hoặc là lẹ hay là chậm. Cái tâm, những cái tâm đó là cái tâm bất thanh tịnh. Mình chỉ niệm Phật thôi, mình làm một chuyện là niệm Phật thôi là đủ rồi. Mình chỉ cần biết, chỉ cần niệm Phật thôi, mình cần biết gì khác đấy. Lúc mình niệm, biết niệm như vậy thì tự động những cái chuyện đó, vấn đề nó giải quyết ra. Đừng ngồi nói là tôi tới chùa tôi niệm cả 2 tháng rồi mà tôi vẫn còn chướng ngại quá đi. Chừng nào nó mới hết đây? Cái tâm như vậy, cái tâm bần tiện, tâm nhỏ nhen như vậy, chừng nào nó mới hết được? Không bao giờ nó hết được hết. Ai thắc mắc gì không? Khi quý vị nghe mà xóa nghiệp á, quý vị phải cẩn thận. Tôi khi mà quý vị, tôi biết phần lớn quý vị mà nghe nói là niệm Phật á, sẽ xóa những cái nghiệp á, thì phần lớn đa số quý vị nói tôi biết mà tôi có làm nhiều cái lỗi lầm, tôi lập tức niệm Phật để xóa những cái lỗi đó đi. Quý vị cố gắng thôi, chứ còn nó chả xóa được bao nhiêu hết, xóa tí xíu à. Đang bàn về cái chuyện này, đang chỉ vào cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Tâm thanh tịnh nghĩa là sao? Cái tâm thanh tịnh là cái tâm mà thiệt sự thanh tịnh. Là cái loại tâm nào? Tâm thực sự thanh tịnh là tâm là sao? Tâm của Phật. Tâm của Phật là sao? Tâm không. Không có vọng tưởng. Không có một cái tư tưởng nào hết đó. Chỉ niệm Phật thôi. Cũng có một cái tư tưởng nào khác ngoài cái tư tưởng của Phật hết. Hiện bây giờ mình đang niệm Phật, mình đang nghĩ tối để ăn cái gì? Ngày như có cái cô Lan đó, mà cô ngồi niệm Phật ở đây thì nói, bị cô này thôi có đâu, sang niệm Phật chứ. Niệm Phật để mà tôi niệm Phật xong rồi, sau niệm Phật xong rồi, rồi tới mắt luôn tôi mua một cái tí cà lem ăn. Ngày hôm qua tu một ngày xong rồi ghé ngăn mắt luôn rồi mua cà lem ăn. Tôi đừng đùa quý vị, đương nhiên rồi. Cái tâm thanh tịnh là cái tâm mà hoàn toàn không có vọng tưởng. Nếu quý vị có thể niệm Phật với cái tâm như vậy, nếu như quý vị mà niệm Phật được như vậy thì quý vị có cái khả năng xóa hết bất cứ cái tội nào. Cái ý nghĩa của câu hỏi, câu nói hồi nãy nói là mình có thể tạo, xóa hết tất cả cái nghiệp ở ý nghĩa chỗ đó đó. Xóa hết tất cả cái nghiệp á, không có nghĩa quý vị là mình niệm Phật một cái là nó xóa hết tất cả. Khi vì tâm quý vị như vậy mà nghĩ như vậy, nó là tôi chỉ cần tôi cứ tha hồ tôi tạo nghiệp xong rồi tôi chỉ niệm Phật một lần là nó xóa hết tất cả. Là cái tâm người đó, cái tâm tham lam, tâm bừa bãi mà tham lam. Sự thật là như vậy. Quý vị nghe không? Nói là xóa hết tất cả cái nghiệp, cô hình nhã cô nghe kỹ lắm, cô có một cái có cái sự cần nhu cầu ở đó. Xóa hết tất cả nghiệp có nghĩa là xóa hết nghiệp này tới nghiệp khác tới nghiệp nọ, bất cứ nghiệp nào nó hiện ra mình có thể xóa nó được hết. Chứ không có nghĩa là xóa hết tất cả một cái, xóa hết tất cả là tham lam, không có cái chuyện đó. Chỉ có nghĩa rằng là lúc những cái nghiệp nó hiện ra, nó chướng ngại cho quý vị mà nhất tâm mà niệm Phật, phát tâm niệm Phật, nó có thể xóa những cái nghiệp đó. Tất cả những cái nghiệp đó đều có thể xóa được hết. Chỉ có nghĩa như vậy thôi. Chứ không lẽ mình bỏ một cuộc đời ra, mình làm chừng tầm bậy xong, nó thôi thì tôi niệm Phật một lần thôi, xóa hết tất cả. Đâu có dễ như vậy. Không có làm gì cũng được đâu. Đồng ý là không đồng ý. Thì nghe Phật pháp quý vị cẩn thận, nghe Phật pháp mà nói là xóa hết tất cả nghiệp, ai cũng không tránh thoát cái lòng tham. Lúc đầu tôi cũng như vậy, tôi cũng tưởng như vậy, tôi nghĩ đó, tôi nghe là niệm Phật là có thể xóa hết tất cả những cái nghiệp, tôi mừng như sao, tôi nói mình cả đời mình tạo biết bao nhiêu nghiệp, bây giờ mình lo niệm Phật để mình xóa cho nó hết đi. Thấy hay là có người này nói, người này nói đó. Nếu cái tâm quý vị mà tham lam như vậy thì đương nhiên nó sẽ xóa hết tất cả. Nhưng mà vấn đề nó phải đợi lâu một tí, cần lâu hơn một tí thôi. Ai thắc mắc gì không? Thì cái này nói cho quý vị, chia sẻ quý vị biết. Để nghe pháp á, nghe cẩn thận. Tại cái pháp nó có những cái trình độ khác nhau, có những cái tầng lớp khác nhau. Cái Phật pháp nó không phải dạy quý vị để quý vị phát cái lòng tham, phần tham. Phật pháp dạy ra thử quý vị còn cái lòng tham là không. Chứ không phải để là gài quý vị hay là làm quý vị hớ đâu. Ai thắc mắc gì không? Cái pháp môn niệm Phật được gọi là cái pháp môn vô thượng viên độn pháp môn. Vô thượng là không có ai hơn nó được, ngài không ai có hữu hiệu hơn cái pháp môn này. Viên là toàn vẹn, độn là bất ngờ pháp môn. Bổn có nghĩa là mình có thể đắc được cái sự đốn ngộ đó. Tại sao gọi là vô thượng viên độn pháp môn? Hả? Đốn ở chỗ nào? Đốn có nghĩa là đốn ngộ. Có nghĩa là cái tu pháp môn này tôi cứ bỗng nhiên có thể được đắc được giác ngộ ngay lập tức. Chỉ cần niệm Phật có thể được đốn ngộ. Ông này nói sao có chuyện xảy ra, cái chuyện hoang đường như vậy được. Niệm Phật bỗng nhiên giác ngộ ngay lập tức. Tôi nói đương nhiên đối với ông thì nó khó tin, nhưng đều quý vị vấn đề không phải là tin không tin, vấn đề là quý vị hiểu là đã xảy ra trong quá khứ rồi. Đức Phật không bao giờ nó xảo quý vị hết đó. Là niệm Phật sẽ được đốn ngộ. Có người đã đốn ngộ rồi. Nhiều người, không phải một người đâu, rất nhiều người. Mà cái người muốn được cái muốn tu pháp môn này chỉ cần niệm Phật thôi, không cần suy nghĩ, không cần quán, chỉ biết niệm Phật thôi, không cần suy nghĩ, không cần quán gì hết. Mình chỉ niệm Phật với một cái tâm, cái quan trọng chỗ này, niệm Phật với cái tâm trực. Tâm trực nghĩa là sao? Chỉ chú tâm cái chuyện niệm Phật thôi. Tôi hỏi kêu người này, tại vì người này không có ai, người này không có ai người nào khác mà kêu được hết đó. Cái tâm trực nghĩa là sao? Tôi quanh co. Thì biết cái nghĩa là sao? Một chuyện này rất là quan trọng. Niệm Phật với cái tâm trực nghĩa là sao? Như là thẳng thắn, nghĩa là sao? Là chú tâm, có nhiều người nói như vậy. Tôi nói cái gì nghe, cái bí mật này là như vậy này. Cái tâm quý vị mà trước khi niệm Phật nó quan trọng dễ sợ lắm. Suy nghĩ lại coi. Thành tâm thẳng thắn, không quanh co. Cái tâm đó trước khi mình niệm Phật phải đã như vậy rồi. Chứ đợi lúc mình niệm Phật mới không quanh co. Nghe rõ không? Nếu cái tâm mình quanh co lúc niệm Phật, thôi nói, mình cứ quanh co cái đi. Không mình niệm Phật, lúc mình niệm Phật mình mới thẳng thắn. Thì lúc mình niệm Phật, mình có thẳng thắn được không? Không được đâu. Tại tâm mình quanh co, mình quen cái thói quanh co, sao mình thẳng thắn được? Mình niệm một cách thành tâm, mà trước khi mình niệm nữa, là cái tâm mình nó thẳng thắn. Mình không có chuyện quanh co gì hết. Cái tâm mình không nghĩ chuyện quanh co nữa luôn nữa. Thành lúc mình niệm Phật á, cái tâm mình không còn nghĩ chuyện gì khác nữa mới được. Hiểu chưa? Quanh co tại mình đang uống éo mà. Thành lúc mình niệm Phật, mình còn đang uống éo như thường. Thành cái tâm mình ấy không uống éo như vậy, lúc mình niệm Phật á, mình hoàn toàn không có tâm gì khác nữa. Nói cách khác, là cái việc giữ cái tâm mình đó, nó trực, luôn luôn nó trực.
Ừ.
Như máy bay sao? Lăn quanh hả?
Cái người mà giữ được cái trực tâm là cái người có phước báo rất là cao.
Đồng ý không? Nghe rõ không? Tôi không nói cái vị giàu nhất nữa chưa? Tôi chỉ nói cái vị nhiều phước nhất thôi. Đồng ý là không đồng ý? Có người nói đồng ý. Có nhiều người nghĩ ta có phước làm cái gì mình giàu có lợi hơn hả?
Tại sao cái người có phước giữ được cái tâm thẳng, cái người mà thiếu phước cái tâm nó không thẳng, nó quanh co? Tại sao như vậy?
Cô nói trả lời rất là đúng. Cô nói đó, một người trả lời rất là đúng, là cái người mà người ta có phước báo nhiều rồi, người ta không còn tham lam những cái phước báo, những cái lợi nhỏ nhỏ nữa. Người giàu quá rồi, cho nó thêm chiếc xe, cho thêm cái chùa, nó cũng chừng đó thôi, nó trả bao nhiêu hết. Làm sao nó tham lam được, nó quanh co làm cái gì, đúng không? Ngược lại, cái người mà tâm trực á, là người không biết sợ, không sợ mất lòng người ta. Nó ông giận giận đi chứ, kệ ông chứ, cô giận kệ cô chứ, tôi không cần biết. Đâu cần đâu, giận thì giận chứ, tôi kêu đó. Tôi giàu tôi thi về người khác. Sùng thì sùng thôi, sùng thì bỏ đi, đi thôi, có người khác. Cái người mà không có phước mới sợ mất một người Phật tử, một người bạn, mất một người này nọ. Cứ nói mất thì thôi, có người khác chứ đâu mà sợ.
Cái vị nghĩ chứ quan, nếu quý vị đồng ý với cái mà tôi giảng về cái tâm trực tâm đó, ít người giảng trực tâm như vậy nhờ quý vị, với quý vị như vậy đó, giảng trực tâm như vậy, thì quý vị có đồng ý rằng là cái người mà trực giữ được cái trực tâm là cái người cực kỳ nhiều phước báo.
Đồng ý không đồng ý?
Cái người nhiều phước báo như vậy đốn ngộ là chuyện không có gì khó khăn.
Chứng minh xong rồi,
ngay cái giác ngộ nó cũng là cái gì quá quan trọng. Phước đến độ như vậy, giác ngộ còn nhỏ thành Phật mới là đại sự. Từ cái đốn ngộ cái gì cho tới mà thành Phật á, nó xa lắm.
Hiểu chưa? Vì thế mình bây giờ mình nghèo quá, mình chỉ ao ước là được vãng sanh thôi, ao ước là giác ngộ, chuyện mà không thể mà có thể tưởng tượng ra được. Còn người ta giàu đồ giác ngộ gì đâu mà nhầm gì đâu, thành Phật ta mới sợ ấy, còn giác ngộ cái gì hết. Giàu Ấn Độ như vậy, phước có phước Ấn Độ như vậy.
Ai thắc mắc gì không? Nghe để làm cái gì? Nghe để tự hỏi mình, mình có giữ được cái trực tâm là không? Khi mình tiếp xúc với người khác, gặp người đời đó, khách hàng nó tới đó, mình có giữ được cái trực tâm của mình là không?
Cho quý vị thấy phước báo quý vị bao nhiêu. Trở về lại cái tấm 435. Cái này không phải là chuyện hí luận.
Không phải hí luận có nghĩa là sao? Nói là có nghĩa rằng nếu như cái này nó đi ngược lại cái chân lý đó, thì chúng ta không thèm đụng đó, không thèm nói. Không xứng đáng để mà nói.
Không phải hí luận nghĩa là sao?
Ai cũng biết hí luận là cái gì hết.
Có nghĩa là nói bàn cái gì mà có vẻ nó có lý, thực ra nó hoàn toàn nó vô ý nghĩa. Cái loại người là loại người gì? Người làm chính trị. đừng có chỉ trích người khác, mình đừng nói pháp. Luật sư, người bán nhà cửa, mấy người bệnh hoạn. Cái loài người mà muốn chứng minh rằng là mình đúng, nghe rõ không? Cái hí luận á là cái động cơ mà người ta để đùng bàn, người ta làm những cái hí luận á là tại vì họ muốn được người ta công nhận là họ đúng. Ai cũng nhìn, cái mặt cũng nhìn xuống hết rồi. Hả? Hử? Cái hí luận á, cái khía cạnh đầu tiên của hí luận á là người ta muốn người ta đúng. Cái bệnh thứ nhì, cái khía cạnh thứ nhì của cái bệnh này á là quý vị, người ta sẵn sàng nói những cái chuyện vô lý để được công nhận là mình đúng thôi, chẳng cần biết cái có chân lý không chân lý gì hết. Những người bệnh hoạn cái độ không biết, không cần biết nó đúng là sai, mình chỉ cần biết người ta công nhận là mình đúng. Có gặp ba những người như vậy chưa? Có hả? Nói cái tên người chủ, cái người nói người có chủ nó như vậy. Cái này sự thật trong xã hội, nhiều người bị bệnh này lắm, đúng không? Nhiều quá đi, hí luận đầy hết. Hả? Hơn nữa nó tạm tận, tạm thời, nó tận nhất thiết ý kiến. Đoàn hả? Cái nào đoàn hả? Đoàn tầng nhất thiết ý kiến, nó đoạn tận tất cả những cái cách suy nghĩ, những cái suy nghĩ và những cái nhìn. Nghĩa là sao? Thì nghe cho kỹ nè, cái này quan trọng lắm. Tu hành là cái này quan trọng lắm. Tu hành đó, quan trọng trong việc tu hành là quý vị không suy nghĩ. Tôi biết quý vị sống để suy nghĩ. Ai không đồng ý cho đó không? Ai cũng vậy, ai cũng sống để mà suy nghĩ. Rồi có người khôn nữa, ta nói là tôi phải cần suy nghĩ tại vì nó giúp cho tôi sống hay hơn, sống hạnh phúc hơn. Ai đồng ý không? Quý vị nghĩ rằng á, đa số quý vị nghĩ rằng á, phải cần suy nghĩ, tại vì suy nghĩ nó làm cho cuộc sống quý vị nó có hạnh phúc, có ý nghĩa hơn, hoặc là nó vui hơn. Sự thật như vậy, cái này sự thật như vậy này, là mình luôn luôn mình suy nghĩ, thành ra mình bào chữa tại sao mình cần suy nghĩ. Có người nói tôi suy nghĩ tức là tôi là con người. Một cái vị triết lý gia đời xưa đó, đời xưa nói là tôi suy nghĩ là cái là làm con người. Thấy đứa con nít không? 5 tuổi đó. Đứa 5 tuổi đó, nó đang suy nghĩ, nó đang nó muốn làm cái gì? Cái vị nghĩ hơn nó hả? Cười. Mình mở mắt ra một cái, mình suy nghĩ mình muốn làm cái gì? Tạm thời nhắc lại cái gì, muốn tu hành đó là phải bớt suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Khi vừa sợ bị chết không? Tôi cam đoan cái gì, khi mà không suy nghĩ cái gì không chết đâu. Hơn nữa, tôi cam đoan cái gì, nếu cái gì mà bớt suy nghĩ, cái gì không phải mất cái bản tính của con người đâu. Đó là cái ý, cái suy nghĩ. Còn cái kiến là sao? Kiến là sao? Kiến là cái thành kiến của mình. Yes. Kiến là gì? ý kiến.
Ý kiến có nghĩa là quý vị đang phán đoán, đang phán xét.
Có kiến, tức là quý vị có cái sự phán xét ở trong.
Kiến là người có tiếng, người nói người này ác dễ sợ, người này tốt dễ sợ,
đó đều là kiến ấy. Ai thắc mắc gì không? Nói khác khác, kỳ phải nhớ tu hành bớt suy nghĩ. Suy nghĩ càng ít nó càng tốt. Chuyện thứ gì? Chuyện thứ gì? Đừng có phán xét, đừng có phán đoán người ta. Kệ người ta. Kệ người ta. Con chó nó sủa, đừng có chê nó là con chó. Nó đã sẵn là con chó rồi, mình xét nó chỉ con chó nó cũng chừng nó thôi à. Mình thích nó là con chó, không thích nó con chó cũng chừng nó thôi à.
Anh thắc mắc gì không?
Mình đang nói về cái những cái người mà cái người mà thượng căn á, người ta làm cái gì? Những cái người mà thượng căn ta như vậy đó. Cái người thượng căn nó sao? Dễ nhận ra họ dễ sợ. Người thượng căn thứ nhất thẳng thắn. Thứ nhì
không đòi đúng. Không đòi đúng. Cái người thường mình á, cái người mà hạ cơ, người trung cơ luôn luôn đòi đúng. Cứ đòi đúng thôi à.
Không cần biết mà người ta nghĩ mình đúng là sai, người ta không cần biết luôn nữa. Cái người mà nghèo á, cái người mà trung cơ với hạ cơ nói tôi nhất định tôi đúng. Đó, cứ cúi đầu xuống nữa, càng ngày cái đầu nó càng xuống, cúi nó càng thấp. Đúng không?
Họ không cần đúng. Họ sai cũng vậy, trúng cũng vậy thôi.
Cái người người ta thường cơ rồi, ta nhìn mình là hạ cơ, ta nói mình, nó nghĩ mình đúng là sai thôi, nhầm gì đối với mình biết mình là rồi, nó biết mình không biết đâu, quan trọng đối với mình đó. Đúng không? Cái người ta quá cao hơn mình, mình nghĩ gì mình kệ người ta, kệ mình ta đâu cần biết nữa. Ta có đòi nghĩ là mình đúng đâu, đòi mình đúng, người ta biết ta đúng rồi. Họ đâu cần mình chứng làm gì để chứng minh cho họ đúng đâu. Họ là thượng căn mà.
Ok, nhất một nửa người tôi bị mất rồi. Không có suy nghĩ. Một cái khác, bản tính khác là không có suy nghĩ.
Nên là khó. Tại sao phải suy nghĩ? Gì là tại sao mình phải suy nghĩ? Đó đúng. Tại sao suy nghĩ? Ngã nó đòi cái gì? Thiếu trí huệ. Đang muốn. Cái ngã mình nó muốn. Nó muốn đẹp, nó muốn dễ thương, nó muốn sung sướng, nó muốn vui vẻ, nó muốn người ta tôn trọng mình, muốn thầy thương mình, muốn thầy kính trọng mình. Suy nghĩ thành muốn. Nha, đúng không? Cái người mà muốn nhiều biết người đó chuyên môn suy nghĩ.
Làm sao mình được nó bây giờ? Làm sao mình được mình muốn bây giờ?
À, rồi ý kiến. À, kiến thức nghĩa là sao? Không phải quý vị. À, quý vị đã không ngoại quý vị đã thường suy nghĩ thôi, mà còn thích là phán xét người ta.
Người Phật tử dễ thương lắm này.
Ai thắc mắc gì không? Thứ nhất, cái người thượng căn gì nữa? Trực tâm. Đừng có đòi đúng. không thèm suy nghĩ, không có phán xét người ta. Quý vị là ai? Quý vị ở đâu đây? Có ai được số 1 trực tâm? Mình không những suy nghĩ không, mình thích phán xét người ta nữa. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái pháp môn cho những người thượng căn. Thành ra mình sẽ nói một vài người thượng căn cho quý vị thấy người ta ra sao. Những cái người trong cái Phật giáo họ gọi là được liệt vào hàng thượng căn, họ là ai? Để biết. Một trong những cái người mà rất nổi tiếng là ngài Mã Minh. Mã Minh là tiếng Tàu, có nghĩa là cái tiếng thét của con ngựa. Lúc trước ông ta là một người Bà La Môn. Trước đó là năm trăm kiếp trước là ông đã từng làm vua. Để làm vua là 500 kiếp. Thế thì nhiều phước báo dễ sợ, làm vua có 500 kiếp rồi. Sau khi làm vua 500 kiếp rồi mới thành người tu. Quý vị thấy mấy cái người tu hành thấy người ta nhiều phước dễ sợ không? Thì lúc mà sinh ra thì một cái bầy ngựa đó nó la thét, thành ngài nó pháp cho mấy ngựa nghe và làm khiến cho ngựa nó chảy nước mắt và không ăn cả 7 ngày. Rồi sau này xuất gia và đắc đạo dưới ngài một cái vị thầy. Cái vị thầy này truyền cho ngài cái tâm ấn của cái Phật tâm ấn tông phái. Thì ông ngài Mã Minh mới được tôn công nhận là một cái vị tổ sư đời thứ 12 của cái tông phái Phật tâm ấn. Một trong những cái tác phẩm mà quan trọng nổi tiếng của ngài là ngài biên ra cái Đại Thừa Khởi Tín Luận, được nhiều người trích ra cái luận này. Quý vị biết cái Bồ Tát, hàng Bồ Tát nó dám biên luận biết không? Quý vị mà dám biên một cái luận là quý vị cái trình độ của Bồ Tát rồi. Quý vị nhớ tưởng tượng phải hiểu trong cái Phật giáo mình mấy cái kinh sách nó quan trọng như sợ. Thành những cái người mà thực sự có trí huệ là phải giảng pháp và phải soạn sách để cho đời sau. Thì tôi nhớ gần đây tôi tới thỉnh một cái vị hòa thượng để lên đài của chúng tôi để mà nói pháp. Thì cái lý do tôi tôi nói là cái tôi chủ trương tôi đó, một cái vị mà trưởng lão đời trước thì có trách nhiệm là phải truyền cái sự hiểu biết của mình, truyền cái pháp lại cho cái đời sau. Đó, trách nhiệm của người đi trước phải cho nó cái pháp nó còn tồn tại được. Biết cái vị hòa thượng nổi tiếng nói sao? Có một cái người này, người thầy này có một cái là tiến sĩ về Phật giáo. Biết ông trả lời sao? Ông nói là tôi lớn của già là tôi không đủ sức, thì tôi làm gì chuyện quá. Con nhìn mỉa mai nhìn tôi nói là truyền pháp cho đời sau làm cái gì? Tôi lúc đó tôi lịch sự lắm. Tôi ngồi, tôi kiên nhẫn, tôi nói vu vơ 5 phút nữa. Xong tôi đứng dậy, tôi rút luôn. Tôi không muốn gặp những người như vậy. Một cái vị làm thì tu sĩ mà chỉ lo cho cái thân mình, lo cho cái bản thân, cái lời của mình, tư lợi của mình thôi. Chứ còn không lo gì cho Phật Pháp. Nghèo nàn quá. Quá nghèo nàn. Mấy Bồ Tát ta lại như vậy. Ta biên cuốn sách, một cái bài khởi luận mà đời đời kiếp kiếp người ta đem cái luận người ta học để ta hiểu cái Phật Pháp hay gì. Cái Khởi Tín Luận này nói cách rất rõ ràng, xác nhận rằng nếu như chúng ta tưởng niệm tới Tây Phương Cực Lạc, nếu như chúng ta luôn luôn tưởng niệm tới A Di Đà Phật và hồi hướng tất cả công đức của cái việc tu hành đó để mà được vãng sanh vào cái quải cực lạc quốc đó, thì chúng ta sẽ đắc được vãng sanh và sẽ thường thường thấy Phật và sẽ không bao giờ chuyển thối. Thấy nó dạng gì cách rõ ràng vậy sợ? Ai thắc mắc gì không? Hơn nữa Ngài nói rằng nếu chúng ta quán cái pháp thân của Đức Phật này và thường tu hành một cách tinh tấn, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ đắc được vãng sanh vào cái cõi Tây Phương Cực Lạc, vì chúng ta thường đang trù trong cái chánh định. Thế này nghĩ sao? Anh Trang nghĩ sao? Giờ biết đó, nhưng đi về đất vãng sanh làm thử đi, mình sẽ thấy. Anh có ý kiến gì khác nữa không? Nếu luôn luôn tưởng niệm tới Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật và thường hồi hướng tất cả công đức của tu hành tới để đắc được vãng sanh, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh và sẽ thường thấy Phật và sẽ không bao giờ thối chuyển. Nếu quán cái pháp thân của Phật và thường tinh tấn tu hành, thì chắc chắn sẽ được đắc được vãng sanh về cõi đó, vì thường trụ trong chánh định. Cái hỏi là cái pháp thân là cái gì? Tất cả hả? Làm sao mà quán cái pháp thân bây giờ? Người Tây Phương mấy cái này cẩn thận cái vị giảng pháp. Người Tây Phương hỏi ngay tức là hỏi, đưa ra là hỏi ngay tức hỏi cho rõ ràng, hỏi thôi, hỏi tương tận. Không. Đang chạy. Tâm nó đang chạy. Quán là quán một cái thôi. Quán cái hình như thế này. Nó nói gì khác vậy đó. Còn từng cái thôi. Chứ đừng cho nó chạy. Ông hỏi gì chứ pháp thân là gì? Tôi nói là mình đang nói về cái chuyện đó. Pháp thân là cái gì? Chưa. Nhưng đều có như được thì quá một cái thôi, mình chỉ nghĩ tới một chuyện thôi. Hai cái khía cạnh mà nó không có được rõ cái vấn đề này là như có một người nêu ra đó, pháp thân là cái gì? Phần thứ nhì là chắc chắn sẽ đắc vãng sanh, nó có cái sự khác biệt với đắc vãng sanh kiếp này. Quý vị thích cái nào? Muốn chọn cái nào? Chắc chắn đắc vãng sanh là vãng sanh kiếp này. Có người nói con muốn chọn là chắc chắn sẽ đắc vãng sanh, tại vì con muốn làm ca sĩ thêm vài đời nữa. Làm sao mình quán được cái pháp thân bây giờ? Làm sao mà mình tại sao mình phải muốn là chắc chắn là được vãng sanh thay vì muốn đang vãng sanh kiếp này? Tại sao một cái Bồ Tát mà giảng sắc kỳ dữ vậy? Nghe thấy nữa, giảng thấy nữa, cái Bồ Tát này giảng nó hơi là lệch đi phải không? Ai có ý kiến gì khác không? Đây một cái vị Bồ Tát giảng một cái bài khởi tín luận, biên soạn bài khởi tín luận, một cái bài nổi tiếng không thể tưởng được. Thầy chỉ dám giảng kinh, thầy chưa dám biên luận nữa, mà ông này không biên một cái bài luận. Thầy biết mình thua xa lắm. Ngài Thiên Hóa đó, chưa biên một cái luận nào hết đó. Ông này không biên cái luận. Bồ Tát này biên cái luận. Tại sao thầy mà ngạo mạn dữ vậy? Nói cái vị nghe, để cái vị thấy có gì thiếu ở trong này. Cái lời dạy nếu phải để cho quý vị, lời dạy cho Bồ Tát. Bồ Tát mới thấy được pháp phân thật. Mình thấy được Phật pháp nó dễ sợ lắm. Quý vị đừng có tưởng nó khơi 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 cái cái pháp này hay, sao con muốn tu pháp này. Đâu phải pháp của con đâu. Nó chỉ pháp này, quý vị tu được cái này khi tới cái trình độ này thôi, chứ chưa tới được. Làm sao mình thấy được cái pháp thân của Phật? Mình quán là phải thấy mà. Quán mà nó tưởng tượng, con nằm nó pháp thân Phật. Con tưởng tượng quá đấy. Con đang suy nghĩ. Anh tôi nhắc cho quý vị nghe, Bồ Tát á, thì cái chuyện bản sanh họ tương đối nó không có khó đâu. Tôi nói vẫn khó nhưng vẫn tương đối nó dễ hơn mình nhiều. Còn những phàm phu như chúng ta lo tìm cái vãng sanh đi. Tôi nói cái vị nhắc cái vị nói đuôi nó tới. Phải lo tìm cách mà đắc cái vãng sanh. Chứ còn đừng có lộn xộn, đừng có cồ quạng. Không có gì quan trọng hơn cái đó. Những cái người mà nói là tôi muốn sống một hai kiếp nữa, tôi mới đắc vãng sanh. Tôi nói thẳng cái vị, một cách mà trực tâm nói cái vị, đừng có dài như vậy. Đi ngay lập tức, đừng có đợi nhé. Cái người mà khôn ngoan á là đi ngay lập tức. Khôn ngoan nữa đầu tư đi một cách tích cực vào để mà được đi ngay lập tức. Nếu mình hiểu rồi mình đi ngay lập tức cái chuyện quan trọng nhất thì lo mà thực hiện nó đi. Thì biết không, kiếp này không đi kiếp sau chưa chắc gặp được cái pháp vãng sanh này lại được đâu. Tôi nói phần lớn quý vị, đa số quý vị sẽ không gặp được lại được đâu. Đừng có tưởng bỡ. Quý vị biết không, muốn gặp được cái pháp vãng sanh này tốn biết bao nhiêu là phước không? Gặp một lần thôi là tốn biết bao nhiêu là phước. Ai thắc mắc gì không? Hết thì giờ rồi. Tôi mới ngừng lại đây, tại hết thì giờ rồi. Ai có thắc mắc gì, có kiểu hỏi trước khi mình ngừng lại. Cho mình ngừng lại đây nha.